Trong khi tọa thiền thấy cảnh lạ, đây cũng là cái quan trọng. Hành giả trong khi tọa thiền thường có tướng lạ phát hiện, nghe thân nặng nề như có vật gì đè lên, thân nhẹ nhàng muốn bay bổng, có những con li ti bò ngứa trên mặt, luồng điện từ xương sống chạy lên, có vật gì xúc chạm rợn người, thân muốn lay động đầu lắc lơ, thấy phía trước có ánh sáng, nghe như có người nói bên lỗ tai, vân vân. Đây là những cái điều mà lâu nay thì tôi chỉ nói đó là do cái dụng công của mình rồi nó phát ra. Nhưng trong thiền căn bản thì Ngài Trí Khải, Ngài nói những cái hiện tượng này là cái hiện tượng gọi là vị đáo địa định. Cái định mà chưa cái đến cái bậc từ sơ thiền cho tới tứ thiền, đó là vị đáo địa đó. Địa là nơi. Thường thường người tu ở cõi dục giới này, khi có dụng công kết quả chút ít thì cái đó là giai đoạn vị đáo địa. Còn nếu mà mình được sơ thiền trở lên là bước đầu vào cái địa vị của sắc giới, qua cái cảnh dục giới đến cảnh sắc giới. Như vậy thì cái giai đoạn sắp qua dục giới này thì nó có những cái hiện tượng lạ đó, như nó thân nó có cái gì nó đè lên nặng chứ không nói đó. Hoặc là nghe nó nhẹ nhõm, thì cái này tôi đã thường được quý vị trình cho tôi, nghe nhẹ nhõm mà sợ nó bay, có người sợ nó bay quá cái quảng xả ra đó. Hoặc là có những con vật bò li ti thì cái này chắc đa số đều gặp. Hoặc là có người nghe cái luồng điện nó từ xương, dưới xương cùng nó chạy lên theo làn xương sống, tức là cái sức nóng của luồng điện, thì mấy cái đó nó hiện ra. Hoặc là có vật gì xúc chạm rợn người, hoặc là thấy thân mình sao tự nó muốn quay, nó muốn lắc. Những cái hiện tượng đó thì mình biết rằng đó là cái khả năng tu nó có được chút ít công dụng, cho nên nó hiện những cái tướng lạ. Những tướng lạ đó mình vẫn không quan trọng, mình tỉnh táo lặng lẽ nhìn nó thì nó hết chứ gì. Còn nếu ngang đó mà sợ mà mừng thì đều là không tốt. Còn nếu mà cái đầu nó lắc lơ hoặc là thấy ánh sáng, có nhiều người thì thấy ánh sáng, có người thì đầu lắc như lên đồng. Ở đây có người nào lắc không? Có nhiều người ngồi cái đầu lắc lơ như là lên đồng vậy đó. Thì cái đó là những cái hiện tượng mà chúng ta ban đầu nếu vừa có hiện tượng đó thì mình kề, mình làm chủ thì nó hết. Còn không biết để theo nó lâu cái thành bệnh. Đó là cái quan trọng. Bởi vậy nên khi xưa, lúc mà tôi còn ở dưới chùa Phật Quang, có ông đó, ông tu tiên, ông thầy giáo, ông tu tiên, ông vô chùa, ông thăm, ông ở là chơi mấy hôm. Mỗi khi ngồi nói chuyện với ông, thì những năm đó gặp lúc tôi bị bệnh rét, ông thấy tôi trùm, tôi rét run bay bẫy, ông cười, ông nói đây tu gì mà còn bị rét, bị bệnh. Ông nói tôi tu không bao giờ bệnh. Nghe nói mình cũng mê quá. Mình tu bệnh liên miên mà ổng tu không bệnh, mình thấy thích quá. Nhưng mà rồi khi mà ổng ngồi thiền là tôi rình tôi coi, thì lúc đó tôi chưa biết tu thiền, tôi rình coi ổng ngồi sao. Thì ổng ngồi cái đầu ổng quay ổng quay như vậy. Rồi chẳng những ổng quay trong lúc ngồi mà lúc ngủ vậy nữa, lúc ngủ ổng cũng quay. Thì tôi thấy cái này là thiền ngoại đạo, không phải của đạo Phật. Vì trong đạo Phật đã dạy rõ ngồi như là vách đá, vách sắt, như là núi đá vững như vậy, mà cứ quay như vậy thì làm sao đúng là tu thiền với đạo Phật. Nên hiểu vậy rồi tôi biết ông này chắc ông tu tiên. Mà thiệt hỏi ra thì ông nào ông tu tiên, ông tu tiên ông trị bệnh được, nhưng mà không phải là tu theo Phật. Vì vậy cho nên chúng ta nhiều khi chưa biết đạo bao nhiêu, nghe ai nói tu cái gì đó hết bệnh, tu cái gì đó có kết quả liền. Nghe cái mình ham quá. Như vậy thì tu đó có ích, chứ còn tu Phật của mình sao mà không có nghe. Tu thì tu, bệnh cũng bệnh, tu thì tu, chứ còn không có cái gì lạ hết. Lại còn không chịu, không chịu cho mình chạy theo cái lạ đó. Thì như vậy, thấy như mình ở đây tu nó lệch lạc, hay là nó một cách sơ sài quá, nó không có hay như người ta. Nhưng mà sự thực, cái giá trị tu của Đạo Phật nó là một cái giá trị phi thường. Đi sâu rồi chúng ta mới thấy. Bởi vì từ một con người phàm tục điên đảo mà vượt qua cái phàm tục điên đảo, đi tới cái chỗ siêu thoát sinh tử thì không phải là cái chuyện thường. Cho nên tất cả những cái gì tầm thường nó không có phải là cái quan trọng, mà chúng ta phải đi sâu, phải lắng lặng hết tất cả những cái chủng tử, những cái nghiệp thức, rồi mới đi tới cái chỗ cao siêu đó. Chứ không phải như những người ta tưởng, có cái tướng gì, có cái hiện tượng gì lạ đó là hay, không phải vậy đó. Cho nên cái đoạn này quý vị phải biết cho rõ, đừng có lầm, đừng có sợ. Như vậy thì thấy những cái gì cũng không quan trọng. Cái thấy ánh sáng nhiều lắm, nhiều người ngồi thiền thấy ánh sáng. Thiệt ra thấy ánh sáng là cũng cái có công phu, nhưng mà chưa phải là cái hay. Chúng ta đừng quan trọng nó. Phải quán nó là hư giả, vẫn giữ thân làm chủ, không cho nó xâm phạm. Cho đến dù thấy ma hay thấy Phật cũng không mừng không sợ, vì biết đều là tướng hư giả nên không chấp nhận. Nhà thiền nói gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật là thế. Vui mừng và sợ hãi là nhân của điên cuồng. Kinh Lăng Nghiêm nói về ngũ ấm ma, mỗi đoạn kết thúc Phật dạy: nếu cho mình chứng thánh, tức rơi vào bọn tà, không nghĩ chứng thánh là cảnh giới tốt. Nguyên văn chữ Hán: nhược tác thánh giải, tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm, tức thiện cảnh giới. Cảnh tà hay tốt đều tại tâm mình chấp mà ra. Như vậy thì cái chỗ này tôi nói cho quý vị thấy cái trọng tâm của người tu thiền theo Đạo Phật. Bởi vì chúng ta tu theo Đạo Phật là lặn hết tất cả những cái đối tượng vui mừng sợ hãi, tất cả cái đối tượng gì lạ lùng hay là kỳ đặc nó đều không có quan trọng. Bởi vì trọng tâm của chúng ta tu á là để lặn hết tất cả cái vọng tưởng. Vọng tưởng là cái nhân để tạo nghiệp, mà cái tạo nghiệp đó là đi trong luân hồi sinh tử. Cho nên cái nhân lành thì tạo nghiệp lành, sanh các quả lành. Cái nhân xấu dữ thì tạo nghiệp dữ, đi trong ba đường ác. Thì như vậy lặn hết tất cả cái nhân tạo nghiệp là cái trọng tâm của người tu thiền. Vì vậy cho nên khi ngồi tu, chúng ta dứt hết những cái tâm chạy theo tất cả cái buồn, cái vui, cái hay, cái dở, cho tới những cái hiện tướng đẹp xấu, dữ hay là hiền, chúng ta đều không có màng tới. Bởi vì cái người tu thiền thấy rõ cái thân này nó là một cái trò chơi, không có gì đáng, không có cái gì quý, tạm bợ ít vui năm rồi hoại. Trong cái tạm bợ đó nó sẵn có cái pháp thân tịch diệt hằng giác. Cái pháp thân đó đã sẵn rồi, cho nên chúng ta phải ngay nơi thân này, đừng dính mắc nó, đừng bị lệ thuộc vào cái đòi hỏi của nó, để chúng ta trực nhận ra cái pháp thân chân thật của mình bất sanh bất diệt. Thì cái đó mới là cái gốc. Nhưng bây giờ đa số người tu đều mơ ước những cái gì mình sẽ được và sẽ hưởng, Đó. Mà mơ ước cái gì được hưởng thì cái gì được, cái gì hưởng, tức là thân này. Mất thân này có thân kế để hưởng, để được, mà còn muốn hưởng muốn được, tức là còn muốn được thân, còn muốn tiếp tục sinh tử. Cho nên cái đó chưa phải là cái trọng tâm của người tu thiền theo đạo Phật. Người tu thiền theo đạo Phật là vượt ra ngoài tất cả cái sinh tử. Vì vậy mà cái mầm chấp ngã chấp nhân phải sạch, như trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy đó, ở trong kinh Kim Cang Phật dạy đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả phải sạch những cái mầm đó thì mới có thể giải thoát sinh tử được. Còn nếu mà còn mong hưởng mong được thì chưa phải là giải thoát, đó là tu để rồi còn đi trong sinh tử chứ không phải giải thoát sinh tử. Hiểu như vậy thì chúng ta tu không mong được cái gì mà chỉ thấy được cái thể chân thật nó hiện tiền nơi mình, nhận ra được nó, sống được với nó, đó là cái thiết yếu. Vì vậy mà giả sử như khi chúng ta ngồi thiền thấy Phật tới xoa đầu thì chúng ta làm sao, xử trí làm sao? Đây là ví dụ chứ chắc rằng đây chưa có ai được thấy đâu, phải không? Ví dụ vậy. Mà giả sử có thấy Phật tới xa đầu thì mình phải nói sao, phải xử sự làm sao? Chắc không ai nỡ mà từ chối đâu, phải không? Thấy Phật tới xa đầu thì thấy hài lòng, thỏa mãn quá rồi, thì ra khoe rùm lên: tôi bữa nay ngồi thiền thấy Phật xa đầu, tưởng rằng Phật thọ ký sẽ thành Phật rồi, phải không? Cái đó là một cái rất là dè dặt. Bởi vì Phật ở bên ngoài không phải là cái Phật mà chúng ta đi tìm kiếm, chúng ta muốn đạt đến. Ông Phật chúng ta tìm kiếm đạt đến là ông Phật của mình, mà ông Phật của mình là ông Phật tịch tịch mà tỉnh tỉnh. Cái ông Phật đó là mấy ông Phật thiệt của mình. Mà muốn được ông Phật đó thì phải tịch tỉnh, tâm mình tỉnh mà lặng. Tỉnh lặng đó là ông Phật thiệt của mình. Như vậy thì có ông Phật ở ngoài đến thì cái ông Phật đó chỉ làm rối thêm cho mình thôi, chứ đâu có tịch tỉnh, phải không? Mà nếu mình mừng, mình hài lòng với ông Phật ở ngoài thì tự nhiên ông Phật trong mình ẩn mất. Đó là cái chỗ thiết yếu mà chúng ta phải hiểu. Như vậy thì thấy Phật xa đầu thọ ký còn không mừng thì thấy ma nó tới nó không dọa, nó đòi ăn thịt, đòi xé thay mình, sợ không?